430, truyện Tiểu Anh Vũ, tiền thân Chu La Su Ca, nhìn cây vô số ở quanh đây, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên, liên hệ phẩm Vairagya của Luật Tạng. Sau thời an cư mùa mưa tại Vairagya, khi bậc đạo sư lên đường dẫn đến Savatthi, tăng chúng ngồi tại chánh pháp đường thảo luận và bảo nhau: "Này các hiền giả, Đức Như Lai vốn là một vị quý tộc sát đế lỵ, được bảo dưỡng tế nhị. Dầu đã thành Phật, có đủ thần thông lực, vẫn theo lời thỉnh cầu của một bà la môn ở Vairagya, an cư 3 tháng với vị ấy. Rồi do áp lực của ác ma, ngài không nhận được thực phẩm cúng dường từ tay vị bà la môn ấy, thậm chí một ngày thôi. Ngài liền từ bỏ mọi tham dục và cứ ở lại nơi ấy suốt 3 tháng, sống bằng nước lã và một ít cám say. Kỳ diệu thay là hạnh chi túc của các đức Như Lai." Khi bậc đạo sư đến hỏi đề tài thảo luận của các vị, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, không lạ gì ngày nay Như Lai đã bỏ hết mọi tham dục. Vì ngày xưa, khi được sinh làm súc vật, ngài cũng xả ly tham dục." Và sau đó, ngài kể một chuyện quá khứ. Bấy giờ, toàn thể câu chuyện cũng được kể lại với đầy đủ chi tiết giống hệt như chuyện trước. Sakka 1. Nhìn cây vô số ở quanh đây, toàn thể xanh tươi, trái mọc đầy. Cớ sao anh Vũ còn đeo đẳng cây đã héo khô tội nghiệp này? Anh Vũ: 2. Chúng ta hưởng thọ đã lâu năm, trái ngọt ngon mà cây đã mang. Vậy dẫu trái nay không còn nữa, cây cần phải được sự quan tâm. Sakka 3. Cây chẳng còn sinh trái lá nào, than ôi cây đã chết vì sao? Nay chim còn trách bầy chim bạn rằng chúng bay đi hết đã lâu. Anh Vũ: 4. Chúng yêu cây bởi trái cây thôi, nay trái cây không có nữa rồi. Bọn ích kỷ ngu si tội nghiệp, thân tình ân nghĩa tách mù khơi. Sakka 5. Ta đây công nhận mối ân tình, chim có lòng chung thủy tốt lành. Đức hạnh như là anh Vũ Chúa, chí nhân mãi mãi sẽ hoan nghênh. 6. Ta muốn giờ đây ta tặng chim, điều gì chim ước nguyện trong tim, ta cầu chim nói cho ta biết, điều ước làm tâm được phỉ nguyền. Anh Vũ: 7. Mong cây này lại có cơ may, sinh sản lá tươi, trái chĩu đầy, ta sẽ vô cùng hoan hỷ thấy bầy chim tìm được bảo tàng này. 8. Thế rồi cây ấy được Sakka dầy nước hồi sinh để mọc ra, cành lá sum xuê đầy bóng mát, sinh tươi khả ái vẫn như xưa. 9. Ước mong thiên chủ các thiên thần đều hưởng thọ tràn ngập phước ân, hạnh phúc như chim đang thọ hưởng khi nhìn cảnh tượng đáng hân hoan. 10. Như vậy là cây trái được sinh nhờ lời anh Vũ nguyện ân tình, Sakka trở lại cùng hoàng hậu an hưởng vườn thiên lạc hiển vinh. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, Sakka là Anuruddha và anh Vũ Vương chính là ta. 431. Chuyện Nam tử Harita. Tiền thân Harita. Hari hiền hữu chấm nghe rằng, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỷ kheo bất mãn. Bấy giờ, tỷ kheo này trở nên bất mãn sau khi nhìn thấy một nữ nhân phục sức lộng lẫy, nên cứ để cho lông tóc, móng tay chân dài ra và muốn hoàn tục. Khi ông miễn cưỡng bị các vị giáo thọ và giám hộ đưa đi ý kiến bậc đạo sư và được ngài hỏi xem có đúng là ông thối thất chăng và tại sao như vậy, ông đáp: thưa vâng, bạch Thế Tôn, chính vì uy lực của dục tham sau khi nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp. Bậc đạo sư bảo: này tỷ kheo, tham dục hủy hoại công đức, hơn nữa rất đáng nhàm chán, nó làm cho con người tái sinh vào địa ngục. Thế thì sao tham dục này lại không đưa đến sự suy tàn của ông? Bởi vì trận cuồng phong vùi dập đỉnh núi Sineru, Tu Di vẫn không ngần ngại cuốn đi một ngọn lá khô héo. Chính vì tham dục này, những người thực hành theo chi kiến và trí tuệ đã đắc 5 thắng trí và 8 thiền chứng, dẫu là thánh nhân vĩ đại, vẫn không đủ khả năng ổn định tâm tư, nên sa đọa đánh mất thiền lực vi diệu. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahma Datta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh ở một làng trong một gia đình Bà La Môn, có tài sản đến 8 triệu đồng. Và do màu vàng ánh của ngài, cha mẹ đặt tên ngài là Haritacha Kumara, nam tử kim sắc. Khi lớn khôn và đã được giáo dục tại Takasila, ngài trở thành người gia chủ. Vừa khi cha mẹ từ trần, ngài đi thanh tra đủ các kho báu của mình và suy nghĩ, tài sản kho báu tiếp tục tồn tại, còn những người tạo ra nó lại mất cả rồi. Ta cũng phải tan thành tro bụi khi chết. Như vậy, do nỗi sợ chết báo động, ngài thực hành đại bố thí, rồi vào vùng tuyết sơn sống đời tu hành. Đến ngày thứ 7, ngài thành tựu các thắng trí và các thiền chứng. Ngài sống ở đó một thời gian bằng củ quả rừng, rồi xuống núi tìm muối và giấm. Dần dần, ngài đến tận Ba La Nại. Ngài sống trong ngự viên, và ngày hôm sau, khi khất thực, ngài đến cửa cung vua. Vua rất hoan hỉ khi thấy ngài, nên đã truyền mời ngài vào ngồi trên vương tọa dưới bóng mát của chiếc lọng trắng và cúng dường ngài đủ thứ cao lương mỹ vị. Khi nói lời tùy hỷ công đức, vua vô cùng đẹp ý hỏi: bạch tôn giả, ngài sắp đi đâu? Tâu đại vương, chúng tôi tìm một nơi an cư mùa mưa. Vua bảo: thế thì tốt lắm, bạch tôn giả. Rồi sau buổi điểm tâm, vua cùng đi với ngài đến ngự viên, truyền dựng am thất ban ngày lẫn ban đêm cho ngài ở, chỉ định người giữ ngự viên làm hầu cận của ngài. Rồi vua kính chào ngài ra về. Từ đó, bậc đại sĩ thường xuyên ăn uống ở cung vua và sống tại nơi ấy suốt 12 năm liền. Một hôm, vua đi dẹp loạn ở biên giới, nên đã giao phó hoàng hậu chăm sóc Bồ Tát và bảo bà: đừng sao lãng việc phụng sự phước điền của chúng ta. Từ đó trở về sau, hoàng hậu tự tay phục vụ bậc đại sĩ rất chu đáo. Một hôm, hoàng hậu đã chuẩn bị thực phẩm của ngài xong, và vì ngài đến muộn, nên bà đi tắm nước hương thơm ngát, choàng chiếc y bằng lụa mỏng manh mềm mại, rồi mở cửa thượng lầu, nằm xuống một vương sàng nhỏ để cho gió lùa trên thân thể bà. Sau đó, Bồ Tát đắp hạ y và thượng y, cầm bình bát, du hành qua không gian đi vào cửa sổ ấy. Khi hoàng hậu vội vàng đứng dậy vì nghe tiếng sột soạt của các tấm y bằng vỏ cây trên thân ngài. Chiếc y bằng lụa mỏng rơi khỏi người bà. Một đối tượng lạ thường đập vào mắt bậc đại sĩ. Rồi một dục tưởng đã ẩn trong tâm ngài từ vô lượng kiếp, chợt bừng dậy như một con rắn nằm trong hộp, xua tan thiền lực của ngài. Rồi không đủ khả năng ổn định tư tưởng, ngài đến chụp lấy hoàng hậu bằng đôi tay và cả hai vị lập tức kéo màn che phủ quanh người. Sau khi đã phạm tà dục với bà, ngài thọ thực và trở về ngự viên. Từ đó về sau, ngày nào ngài cũng đến làm như vậy. Tà hạnh của ngài vang dậy khắp kinh thành. Các cận thần của vua dâng sớ tâu trình vua. Nhà khổ hạnh Harita đang hành động như vậy, như vậy. Vua suy nghĩ, họ nói như vậy để ly gián chúng ta, và vua không tin chuyện ấy. Khi vua đã bình định vùng biên địa xong, liền trở về Ba La Nại. Và sau buổi diễu binh oai nghi khắp kinh thành, vua đến gặp hoàng hậu và hỏi, có thật thánh nhân khổ hạnh Harita đã phạm tà dục với ái hậu chăng? Tâu chúa thượng, quả đúng vậy. Vua vẫn không tin lời bà và suy nghĩ, ta sẽ hỏi chính vị ấy. Rồi đi đến ngự viên, vua vái chào ngài, ngồi kính cẩn một bên và ngâm vần kệ đầu để hỏi chuyện. Một, Hari hiền hữu trẫm nghe rằng tôn giả nay đang sống lỗi lầm, trẫm chẳng tin lời đồn đại ấy, ngài không phạm tội ý thân chăng? Ngài suy nghĩ, nếu ta nói ta không phạm tội lỗi, vị vua này sẽ tin ta. Nhưng trên thế gian này, không có một căn cứ nào vững chắc bằng nói sự thật. Người nào từ bỏ sự thật, dù ngồi trong bồ đề đạo tràng linh thiêng, cũng không thể đạt quả Phật. Vậy ta cần nói sự thật. Trong vài trường hợp, một vị Bồ Tát có thể sát sinh, lấy của không cho, phạm tà dục và uống rượu nồng. Nhưng vị ấy không được phép nói dối, đi kèm với sự lừa phỉnh vi phạm chân lý của vạn vật. Vì thế, ngài ngâm vần kệ thứ hai, chỉ nói lên sự thật. Hai, ta phạm ác hành, hỡi đại vương, đúng như ngài đã được nghe rằng, mắc vào tà thuật trong trần thế, ta đã đi sai lạc bước đường. Nghe vậy, vua ngâm vần kệ thứ ba. Ba, trí tuệ uyên thâm của thế nhân, hoài công vô ích chẳng xua tan, dục tham bùng dậy trong lòng dạ của bậc trí nhân đã lạc đường. Sau đó, Harita nêu rõ cho vua thấy uy lực của dục tham qua vần kệ thứ tư. Bốn, bốn ác dục này ở thế gian, uy quyền lấn áp cứ lan tràn, tham sân vô độ và si ám, chi kiến không sao đứng vững vàng. Vua nghe liền ngâm vần kệ thứ năm. Năm, thánh hạnh tràn đầy với chí minh, Hari hiền giả đáng tôn vinh. Hiền giả Harita ngâm tiếp vần kệ thứ sáu. Sáu, ác tâm tham dục do liên kết, hủy hoại trí nhân hướng thánh hành. Sau đó, vua ngâm vần kệ thứ bảy, khuyến nhủ vị ấy quẳng bỏ mọi tham dục. Bảy, vẻ đẹp trong tâm tịnh sáng ngời, bị hư vì ác dục sinh sôi, quẳng ngay hạnh phúc đang chờ đón, quần chúng tuyên dương trí tuệ ngài. Khi ấy, Bồ Tát đã phục hồi năng lực thiền định và quan sát sự đau khổ của tham dục. Ngài ngâm vần kệ thứ 8. 8. Vì tham dục trói buộc thân này, sinh sản cho ta quả đắng cay, ta quyết cắt sâu cho tận gốc, mọi mầm tham dục khởi lên đây. Nói vậy xong, Ngài xin phép vua. Rồi sau khi được chấp nhận, Ngài về thảo am, tập trung nhãn lực vào đề tài và nhận định. Sau đó, bước ra khỏi am, ngồi bắt chéo chân trên không và giảng chánh pháp cho vua. Ngài bảo, Tâu Đại Vương, ta đã tạo nên sự chỉ trích của quần chúng vì ta cư trú một nơi mà ta không nên cư trú. Nhưng giờ đây, xin Đại Vương hãy tỉnh giác hộ phòng. Còn ta sẽ trở về núi rừng, thoát ly mọi ô nhiễm của nữ sắc. Rồi giữa những giọt nước mắt và tiếng than khóc của vua, Ngài trở về Tuyết Sơn. Rồi không gián đoạn thiền định, Ngài lên cõi Phạm Thiên. Bậc Đạo Sư biết toàn thể câu chuyện và bảo. 9. Như vậy, Hari bậc trí nhân đấu tranh vì chánh pháp kiên cường, vừa khi rời bỏ niềm tham dục, hướng đến Phạm Thiên tiến thẳng đường. Sau khi ngâm vần kệ do trí tuệ tối thắng, Ngài tuyên thuyết các sự thật. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo có tâm thế tục ấy đã đắc thánh quả. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, vua là Ananda và Harita chính là ta.